Sau khi trải qua bốn chuyên đề khái quát về bản chất triết học Phật giáo, cũng như khảo cứu khái quát về ba giai đoạn triết học Ấn Độ giáo, chúng ta đã hình dung được bối cảnh ra đề của đạo Phật, cũng như những đóng góp to lớn của Đức Phật trong tư tưởng của nhân loại, và thông qua đó đó có những chuyển hóa rất đặc biệt, mang lại niềm vui, khép lại nỗi khổ và niềm đau. Từ chuyên đề thứ năm trở đi cho đến hết chương trình học, các học viên sẽ được lần lượt khảo cứu những trụ cột chính của triết học Phật giáo, và cụ thể là triết học của Đức Phật. Triết học của Đức Phật thì dựa vào Dhamma và Vinaya được Đức Phật giảng dạy trong thời đại của Ngài. Cách tiếp cận, cách lý giải, cách hành trì, cách truyền bá của các vị tổ sư Ấn Độ, và khi đạo Phật Ấn Độ truyền sang các nước, sự lý giải của các tổ sư ngoại quốc đã làm cho chân lý và đạo đức của Đức Phật đó bị hiểu không còn đúng nguyên dạng 100% như chính những gì Đức Phật đã chủ trương. Thì toàn bộ môn học đại cương triết học Phật giáo, hay là dẫn dòng cho Phật giáo, chúng ta chủ yếu là nghiên cứu những quan điểm triết học của Đức Phật trong kinh điển Pali. Và chuyên đề 5 và 6 chúng ta sẽ khảo cứu về dẫn nhập đạo đức học Phật giáo. Gọi là dẫn nhập vì nó là những khái niệm và những mấu chốt chính của ngành học này. Các căn ni sinh chọn khoa triết học Phật giáo thì vào học kỳ 5 hoặc học kỳ 6 của chương trình thì quý vị sẽ được đào sâu với 44 tiết học cho môn học đạo đức học Phật giáo. Thì làm tăng ni, chúng ta đã hiểu rõ nền tảng đạo đức Phật giáo dưới góc độ giới luật học. Chẳng hạn như trong năm học thứ nhất chương trình cử nhân Phật học đó, thì tăng ni và Phật tử học môn đại cương giới luật Phật giáo, tác phẩm của Hòa Thượng Thánh Nghiêm, bản dịch của Ni Sư Tuệ Đăng. Thì đó là nghiên cứu giới luật dưới góc độ là giới luật, và môn đạo đức Phật giáo là nghiên cứu vấn đề mà sau đã quan tâm dưới ngôn ngữ của triết học. Vì đạo đức học là một trong năm trụ cột quan trọng của triết học Đông và Tây, cổ và kim. Như vậy, khi chúng ta thay đổi các khái niệm cổ xưa bằng ngôn ngữ khoa học xã hội hiện đại, tự thân của việc thay đổi đó đã làm cho Phật giáo dễ dàng được hiểu đúng, hiểu toàn diện, hiểu sâu sắc, và theo đó làm nổi trội được những đóng góp to lớn của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Trong chuyên đề 5, chúng ta lưu ý một số vấn đề trọng tâm sau đây. Một là mã khái niệm đạo đức học Phật giáo. Khái niệm ethics, đạo đức học trong tiếng Anh, về bản chất á, trong triết học được dùng bằng từ moral philosophy, tức là triết học đạo đức, vốn là một ngành học rất quan trọng, mang tính hệ thống, tính quy chuẩn, nhằm nâng các khái niệm mà Phật giáo thường gọi là thiện và ác, đúng và sai, phàm và thánh, tích cực và tiêu cực, an lạc và phiền não. Nói chung, vốn tạo thành các hành vi đạo đức của con người. Phật giáo thì nhấn mạnh rất rõ là bất cứ một hành vi nào, dầu vô tình hay có chủ ý, đều tạo ra tác hưởng đối với người xung quanh và môi trường xung quanh. Tác hưởng đó nhiều hay ít lệ thuộc vào sự tương tác giữa các hạt giống. Ví dụ như trong kinh Đức Phật nêu ra ảnh dụ: bỏ một muỗng cà phê muối vào trong ly có dung lượng 200 ml, thì toàn bộ nước trong ly này đó mặn chát, không thể uống được. Cũng với một muỗng muối đó bỏ vào trong hồ nước ngọt, vị mặn của muối đó có như là không, vì không tác động đến tổng số dung lượng của nước. Như vậy, số lượng nước nhiều đã làm giảm đi giá trị và tác hưởng của muối. Như vậy, cũng là một liều lượng, khối lượng, số lượng giống nhau, nhưng mà đặt vào trong một không gian thuận duyên thì cái sự tăng trưởng đó sẽ vượt trội. Bỏ vào trong một bối cảnh nghịch duyên thì hầu như là các nỗ lực đó đó trở thành không, nó là bị loại trừ. Mà thuật ngữ Phật học thì gọi là nghiệp vô hiệu quả hay là vô hiệu nghiệp. Thế vậy, môn đạo đức học Phật giáo không chỉ đơn thuần là nghiên cứu các khái niệm thiện và ác như một số học thuyết đạo đức học trong lịch sử triết học của phương Tây, mà là tạo ra tính quy chuẩn, tính giá trị, tính chuyển hóa theo chiều hướng tích cực. Trong ngành đạo đức học và của triết học phương Tây có bốn trụ cột quan trọng mà các triết gia thường đầu tư nghiên cứu. Trụ cột 1, đạo đức học quy chuẩn, normative ethics. Đây là ngành học nghiên cứu về các quy định hành vi thiện ác để tạo ra những chuẩn mực gia đình, chuẩn mực xã hội, chuẩn mực hạnh phúc. Đã gọi là chuẩn mực đó thì con người bắt buộc phải làm theo, dầu thích hay không thích. Việc làm theo những chuẩn mực tốt, thiện, có ích thì con người được hạnh phúc. Còn nếu không làm theo những cái chuẩn mực đó thì nỗi khổ niềm đau bắt đầu bằng sự vi phạm luật pháp, trừng phạt bởi luật pháp, rồi cô lập xã hội, rồi tai tiếng, mất danh dự, vân vân. Chắc chắn như bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng, nói theo Phật giáo. Trụ cột 2, đạo đức học ứng dụng, applied ethics. Đây là ngành học khảo sát quy chuẩn đạo đức trong mọi phương diện kinh doanh, truyền thông, và đặc biệt là đạo đức học sinh thái, đạo đức sinh học, để nói về các nghiên cứu thuốc thang, mổ xẻ trên cơ thể của loài động vật, cũng như là phá thai, rồi môi trường và nhiều vấn đề có liên hệ khác. Thì đây là một ngành học rất mới và có giá trị ứng dụng triết lý Phật giáo rất cao. Thay vì chúng ta dừng lại ở việc dùng các khái niệm giới luật truyền thống để nói về là Phật dạy, người ta xem đó như là gì? đó là những điều răn tôn giáo. Mà điều răn tôn giáo thì người ta không làm theo, chỉ có tín đồ tôn giáo đó đi theo tôn giáo đó thực tập theo thôi. Cho nên chúng ta phải lột xác bằng những thuật ngữ tương đương của thời hiện đại để mô tả về đạo đức Phật giáo, thì lúc đó đó người học sẽ dễ dàng tiếp thu được lời Phật dạy sâu sắc hơn. Chủ đề thứ ba, đạo đức học mô tả, descriptive ethics. Thì đây là môn học mang tính tỉ giảo đạo đức, comparative ethics, tức là so sánh học thuyết của triết gia A với học thuyết của triết gia B về phương diện đạo đức, học thuyết của tôn giáo A với học thuyết của tôn giáo B về phương diện đạo đức. Và ở lĩnh vực này đó, thì chúng ta thấy là trong lịch sử triết học phương Tây, Kant là một trong những triết gia không chỉ nổi tiếng về triết học lý trí, còn là một người rất là nổi trội về học thuyết đạo đức học quy chuẩn và đạo đức học so sánh. Trường hợp 4, siêu đạo đức học, meta ethics. Thì đây là ngành học nhằm thảo luận và đưa ra quan điểm bản chất của đạo đức là cái gì, tức là triết lý hóa về đạo đức, chứ không đơn thuần nói về quy chuẩn hay nói về so sánh hoặc là nói về phương diện ứng dụng, mà đi thẳng vào bản chất của các vấn đề đạo đức, các giới hạn của nó. Và bằng ngành học này đó, thì các triết gia phương Tây đánh giá là triết gia đạo đức A về bản chất học thuyết của ông ấy, bà ấy, nếu chấp nhận trong đời sống thực tiễn thì cái kết quả hoặc hậu quả đạt đến là cái gì. Người ta nêu ra cái bản chất đó, và người ta không ngại đụng chạm khi nói thẳng vào những vấn đề ngóc ngách nhất của học thuyết đạo đức được trình bày bởi các triết gia cụ thể. So với bốn trụ cột đạo đức nêu trên, đạo đức học Phật giáo ở mức độ đơn giản nhất, đó là những điều khoản đạo đức Đức Phật dành cho người tại gia, tập sự xuất gia, xuất gia sa di, sa di ni, thức so manani, tỳ khưu, tỳ khưu ni và đạo đức Bồ Tát, thì đạo đức Phật giáo chính là đạo đức học quy chuẩn. Đứng từ góc độ thiết thực hiện tại và siêu việt thời gian, thì đạo đức học Phật giáo chính là đạo đức học ứng dụng với vai trò giải phóng các nỗi khổ niềm đau và hướng đến an vui và hạnh phúc. Trong việc nói về bản chất và sự vượt trội của nền đạo đức Phật giáo so với các tôn giáo còn lại, thì đạo đức Phật giáo chính là siêu đạo đức học so với các học thuyết đạo đức của phương Tây. Thì chúng ta nắm khái quát về bốn trụ cột của đạo đức học để trong quá trình nghiên cứu đó, thì mỗi người khai thác vào một cái góc độ nào đó, bởi vì mỗi một trụ cột này đó nó ra thành đó là nhiều tập, mỗi tập là vài trăm trang. Do đó khi các tăng ni học về triết học, xã hội học, tâm lý học, nhân chủng học, chính trị học, văn học, rồi phương pháp nghiên cứu lịch sử, quý vị sẽ sử dụng các phương pháp của các ngành học hiện đại này để soi chiếu lại những giá trị minh triết đặc biệt được Đức Phật giảng dạy trong các kinh. Thì bằng lăng kính đó, cách tiếp cận Phật giáo chúng ta sẽ trở nên có hệ thống hơn. Nhờ đó khi giảng dạy, chia sẻ cho người nghe, người nghe dễ dàng tiếp thu hơn, lệ lạc theo đó được phát sinh. Về bản chất, tầm quan trọng của đạo đức học Phật giáo là giúp cho con người thấy rõ và trải nghiệm được con đường chân chính. Mà cụ thể hơn đó, đó chính là con đường dẫn đến sự giác ngộ. Khi con người trải nghiệm sự giác ngộ bây giờ và tại đây, tức là ngay trong kiếp sống hiện thực này, thì tự động đó, tâm con người được giải phóng khỏi các trói buộc xiềng xích, bao gồm tham ái, sân hận, si mê, hoài nghi, hôn trầm, thủy miên, trạo cử, hối quá. Rộng hơn nữa, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, tức là những yếu tố xiềng xích tâm gây ô nhiễm tâm đó, được chuyển hóa, được cắt đứt. Và điều đó dẫn đến cơ hội giúp cho người tu học đạo đức Phật giáo trở thành chân nhân, tiệm cận thánh nhân, thánh nhân, và cao nhất đó là Phật quả. Vào những thập niên 20-30 của thế kỷ 20 đó, các nhà nghiên cứu Phật giáo ở phương Tây trở nên rất là háo hức, là bởi vì họ tiếp cận được một cái mảng văn học tôn giáo chưa từng thấy trong lịch sử, với những lời dạy rất minh triết, dĩ nhiên là vượt trội hơn các tôn giáo khác rồi. Thì một trong các học giả phương Tây đó là Bao Xin, với tác phẩm Đạo đức Phật giáo xuất bản năm 1927, trong lời giới thiệu đó đã nhận xét như sau: Phật giáo trong Tinh Hoa là khuôn phép đạo đức. Hiếm có tôn giáo nào được các triết gia nghiên cứu dưới góc độ triết học, chỉ dừng lại chủ yếu là ở góc độ thần học thôi. Và đây là lợi thế của Phật giáo. Hòa thượng Sattva Tissa, người có công truyền bá Phật giáo tại Anh Quốc vào năm 1970, trong tác phẩm Đạo đức học Phật giáo, Buddhist Ethics, đã nhận xét như sau: đạo đức học là tinh hoa Phật giáo. Và điều này đấy, để giúp cho các triết gia phương Tây thấy rất rõ triết lý của Đức Phật không dừng lại ở kiến thức, mà là một loại triết lý ứng dụng. Theo đó đó, việc thực tập theo sẽ làm cho con người đã nâng cao phẩm giá đạo đức và nâng cao cái chất lượng hạnh phúc. Cho nên liệt đạo Phật vào nhóm tôn giáo hữu thần là một sai lầm lớn, hoặc xem đạo Phật chỉ đơn thuần là tôn giáo vô thần như là Kỳ Na giáo, hay là nói chung các trường phái tôn giáo Ấn Độ, cũng là một sai lầm đối lập, vượt lên trên chủ nghĩa hữu thần và vô thần. Đạo đức Phật giáo tin tưởng vào sự chuyển hóa nghiệp của con người để giúp cho người trở nên thiêng liêng, thánh thiện ở ngay kiếp sống này, chứ không phải chờ sau khi chết. Nhà Phật học nổi tiếng của Tích Lan, Vijaya Sankara, vào năm 1971, trong tác phẩm nói về đạo đức Phật giáo, ông ấy đã nhận xét như sau: Phật giáo trở nên nổi tiếng hơn các tôn giáo trên thế giới là nhờ vào học thuyết đạo đức, thì trong tiếng Pali gọi là Kama Vada hay là Dhamma Vada, đã được chấp nhận phổ quát rằng Phật giáo được xem là tôn giáo đạo đức nhất trong các hệ thống triết học tôn giáo trên thế giới. Cái khéo của nhà Phật học Tích Lan này đó, tức là xem tất cả các tôn giáo là hệ thống triết học, tức là tạm nâng các tôn giáo khác ngang bằng với đạo Phật về phương diện triết lý đi, thì ở phương diện triết học này không có tôn giáo nào nổi trội bằng Phật giáo về đạo đức. Chúng ta thử khảo sát hai khái niệm được nhà Phật học này nêu ra: Dhammavada và Kamavada. Vada đó có nghĩa đen đó là học thuyết hay là bộ phái. Kama đó là hành vi, mà bản chất của hành vi đó nó là đạo đức và phi đạo đức, thiện giả, phàm và thánh, tích cực và tiêu cực, hạnh phúc và khổ đau. Cho nên đó, học thuyết nghiệp về bản chất theo triết học phương Tây chính là đạo đức học. Khái niệm thì có khác nhưng mà nội hàm nó giống nhau hết thôi. Thay vì mình nói là nghiên cứu nghiệp trong Phật giáo thì mình đổi được cái niệm là hành vi đạo đức theo lời Phật dạy, vấn đề nó khác liền. Dhamma trong tiếng Pali có 15 nghĩa. Một trong 15 nghĩa này tức là đạo đức. Vì đó khái niệm Dhammavada có thể được xem là học thuyết về đạo đức. Khi chúng ta biết các khái niệm Phật học bằng Pali và Sanskrit với nội hàm tương đương với các khái niệm triết học hiện đại, quý vị nên mạnh dạn lột tả nó bằng ngôn ngữ hiện đại. Lúc bây giờ đó, người hiện đại sẽ thấy rất rõ điều mà Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước, siêu việt thời gian, tức là giáo pháp của Ngài không bị lỗi thời. Thời đại nào với cái sự phát triển khoa học kỹ thuật càng cao chừng nào thì Phật giáo càng chói sáng, đang khi các tôn giáo khác đó thì bị thách đố bởi sự tiến bộ của khoa học và kỹ thuật. Bà Rice Davis là một trong những Phật tử đẳng cấp toàn cầu, sống ở Vương quốc Anh. Bà cũng là một trong những thành viên cùng với chồng của mình thành lập Hội Thánh Điển Bali, Bali Text Society ở London, và có công phiên dịch xuất bản kinh điển Bali sang tiếng Anh. Thì đối với bà đó, trong tác phẩm Tâm lý học Phật giáo, triết học Phật giáo là triết học về đạo đức. Đây là điều không thể phủ định, tức là nhấn mạnh đến góc độ triết học. Đó là cái cốt lõi trong triết học Đông và Tây. Còn các phương diện còn lại đó là những lý luận, là những phân tích hỗ trợ thêm thôi. Còn cốt lõi của cuộc sống con người vẫn là đạo đức hóa con người để giúp cho con người được thánh thiện và hạnh phúc. Phần 2: phân loại đạo đức Phật giáo. Màu nhỏ: đạo đức học giới. Nếu vay mượn khái niệm Pali và tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng khái niệm Sila Ethics. Sila là những điều khoản đạo đức, Vinaya đó là ngành đạo đức, là luật đạo đức, bao gồm tất cả các điều khoản đó, từ nguyên nhân ra đời cũng như là những tác hại khi nó có mặt, những cách thức để vượt qua, những quy luật trong tăng đoàn để làm cho đó đời sống của tăng đoàn đó một mặt gắn kết với các điều khoản đạo đức, mặt khác đó, được thăng hoa trở thành là thánh nhân. Về phương diện Sila, không có tôn giáo nào bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin lành giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà la môn giáo, Nho giáo, có những quy định rất chặt chẽ như đạo đức học giới của Đức Phật. Đạo đức học giới đó được trải dài đối với người tại gia thì gồm có 5 điều đạo đức, rồi 10 điều đạo đức. Đối với người tập sự xuất gia thì có 8 điều đạo đức. Đối với người xuất gia thực thụ thì có 10 điều đạo đức. Sa di đi. Rồi đối với người thọ giới cụ túc thì có 250 điều đạo đức dành cho tăng, 348 điều đạo đức dành cho ni. Giữa đạo đức sa di và đạo đức tỳ khưu ni đó thì có đạo đức thức xoa dành cho giới tín nữ. Và trong giai đoạn Phật giáo đại thừa phát triển thì Phật giáo bắt đầu tại Trung Hoa đó lại có thêm đạo đức học Bồ Tát, mà mục tiêu á là ứng dụng tâm từ bi trong vấn đề nhập thế để độ sinh, giúp cho tăng ni trở nên năng động hơn, hiệu quả hơn trong phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật. Như vậy ở phương diện này đó, chúng ta thấy đạo đức học giới của Đức Phật là phong phú nhất, đầy đủ nhất. Về phương diện văn bản giới luật thì đạo đức học giới của Phật giáo được xem là các văn bản pháp quy đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Có đường giải thoát của Đức Phật đó được chia thành 3 trụ cột. Trụ cột đạo đức đó, đứng vị trí chính giữa. Trụ cột trí tuệ có tầm quan trọng bậc nhất cho nên đứng đầu. Trụ cột thiền định là hỗ trợ cho đạo đức và trí tuệ cho nên đứng sau cùng và trở thành cái nền để thăng hoa đạo đức và tự giác. Như vậy bản chất của đạo đức học giới được Đức Phật dạy đừng nên đơn giản dừng lại ở những điều răn như là 10 điều răn của Chúa. Hiện nay trong tiếng Anh á đã xuất bản tối thiểu 20 đầu sách đạo đức học Phật giáo gần gũi và nổi trội hơn hết với văn phong tiếng Anh hiện đại, nội hàm phù hợp với triết học phương Tây. Thì tác phẩm Introduction to Buddhist Ethics của giáo sư Peter Harvey, trường đại học Sunderland, Vương quốc Anh, là tác phẩm nổi trội nhất, đầy đủ nhất, chi tiết nhất. Giáo sư Damon Keown cũng ở Vương quốc Anh, đồng sáng lập tạp chí Đạo đức Phật giáo từ năm 1994, có ít nhất 3 tác phẩm về đạo đức Phật giáo, trong đó có Dẫn nhập đạo đức, Đạo đức học Phật giáo ứng dụng và Đạo đức sinh học Phật giáo. Thì bộ tác phẩm dầu nó chỉ khoảng 200 trang nhưng mà rọi vào trong các kinh học này những ánh sáng về triết lý Phật dạy liên hệ đến đạo đức bằng ngôn ngữ của triết học phương Tây. Tiếc là 4 tác phẩm nêu trên đó chỉ mới có được 1 tác phẩm của giáo sư Damon Keown được Phật tử Nguyễn Thanh Vân phiên dịch. Còn 3 tác phẩm còn lại đó thì Trung tâm Phiên dịch Phật học Anh Việt thuộc Viện của Phật Việt Nam á, tôi đã đề nghị nay đã mấy năm nhưng mà vẫn chưa dịch xong. Nếu các tăng ni và Phật tử Việt Nam nỗ lực tập thể dành thời gian dịch khoảng 300 đầu sách Phật học, nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ các nhà học hiện đại, được tôi chọn và đưa vào danh mục càng được phiên dịch đó. Thì tôi tin rằng là nguồn tài liệu tham khảo về các môn học ở trình độ cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học tại các học viện Phật giáo Việt Nam đó sẽ trở nên sâu sắc, hệ thống và ấn tượng hơn. Tiếc là số lượng tăng ni tốt nghiệp ở nước ngoài nói chung và từ Ấn Độ về đó riêng thì nhiều, nhưng đi về lĩnh vực giáo dục Phật giáo, đầu tư thời gian, công sức cho việc sáng tác và dịch thuật á, thì hầu như là điếu trên đầu ngón tay. Đó là điều rất là đáng tiếc. Hai nhỏ, đạo đức học nghiệp, thuật ngữ Pali là Kama Vada. Vay mượn Pali và tiếng Anh đó, thì chúng ta có khái niệm Karmic Ethics. Khi mình dùng chữ Vada đó thì nó thuộc về bộ phái hay là quan điểm học thuyết, nó rất là xa lạ với ngôn ngữ phương Tây. Còn khi mình dùng Ethics thì dầu cho người có học triết học hay không học triết học thì ít nhiều đó người ta có ý niệm rằng đây là các quy chuẩn nâng đỡ luật pháp, mà ai làm theo đó chắc chắn là được bình yên và hạnh phúc. Nghiên cứu đạo đức học Phật giáo dưới các khái niệm nghiệp và phân loại nghiệp, chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng Đức Phật chia nghiệp ra làm hai nhóm: thánh và phàm. Nghiệp thánh thì bắt đầu từ các hành vi đạo đức, hành vi tôn trọng luật pháp, hành vi thiện ích và hành vi là thánh thiện. Còn khổ đau thì nó bắt đầu từ những hành động với những tác ý, chủ trương, quan điểm bất thiện, gây tạo các hậu quả xấu cho mình và cho người. Đức Phật đặc biệt quan tâm đến động cơ của các hành động, bởi vì động cơ chính là đạo diễn, các hành vi đó chỉ là các diễn viên thôi. Khi thay đổi được nhận thức của tâm, nền tảng của động cơ, thì các hành vi xấu ác, phạm pháp, bất hạnh, gây khổ đau cho mình và cho người được chuyển hóa, được khắc phục, được khép lại. Từ việc làm chủ được các hành vi đạo diễn với động cơ, chúng ta bắt đầu làm chủ được các hành vi có lý trí, hành vi đạo đức, đề cao trách nhiệm đạo đức, trách nhiệm đối với các hậu quả do mình tạo ra, và theo đó đó khoanh vùng các nguyên nhân chính phụ để nỗ lực gieo trồng các thuận duyên, từ đó kết quả sẽ đạt được như là sự trông đợi của chúng ta. Khái niệm Chedana trong tiếng Pali Phật Sanskrit thường được người Trung Hoa dịch là tác ý. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu khi phiên dịch Đại Tạng Pali sang tiếng Việt chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi các khái niệm Phật học Trung Quốc. Cho nên khi dịch Chedana là tác ý, ngay cả người Việt Nam có trình độ tiến sĩ cũng khó hiểu. Thậm chí là những người học chữ Hán, bao gồm Hán cổ và Hán hiện đại, cũng rất khó hiểu cái chữ khái niệm tác ý. Tác là làm, ý là ý niệm. Tác ý là tạo ra ý niệm hay làm ý niệm. khái niệm nó rất là lạ. Đang khi đó, triết học hiện đại có khái niệm động cơ, và khái niệm đó nó được ứng dụng trong tâm lý học, xã hội học, nhân chủng học, tội phạm học, lịch sử học và văn học. Cái khái niệm đó không cần phải giải thích, ai cũng hiểu chứ. Cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu về các ngành khoa học xã hội hiện đại để thấy rất rõ về nội hàm khái niệm Phật học này đó. Nó không chỉ đơn thuần là tương đương mà còn thậm chí là phủ trùm hơn, có phạm vi nội dung bao quát hơn. Thì lúc đó chúng ta nên mạnh dạn dùng các khái niệm hiện đại, chẳng hạn như động cơ để thay thế cho Chetana. Tương tự, tôi đề nghị những khái niệm như là tàm, quý, ngay cả các tăng ni giỏi chữ Hán đọc còn thấy xa lạ, nói chi là các Phật tử thời hiện đại này. Nếu không giải thích không hiểu gì hết á. Đó là chưa nói đến hiện tượng đồng âm dị tự trong chữ Hán. Trong triết học phương Tây nó có khái niệm lương tâm. Thì về nội dung á, tàm á là lương tâm cá nhân, quý á là lương tâm xã hội. Còn dịch gần chút xíu thì là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Thế mà dùng cái chữ xấu hổ nó chỉ là một cái trạng thái tâm lý thôi. Và khi mà nói lương tâm á thì cái đó nó có nội hàm rộng hơn, phạm vi lớn hơn, và ai cũng biết. Cho nên chúng ta nên mạnh dạn sử dụng lương tâm cá nhân và lương tâm xã hội, tức là lấy mình làm hệ quy chiếu trong việc đánh giá nhân cách của bản thân. Tức là chúng ta phải chủ động tự đánh giá. Còn là lương tâm xã hội đó là tiếp thu những phê bình, đánh giá, thậm chí chỉ trích và nói xấu của người khác để cải thiện cuộc sống của bản thân. Ở góc độ các khái niệm nghiệp nêu trên, bao gồm nghiệp tâm, nghiệp lời nói và nghiệp thân thể, thì đạo đức học nghiệp của Phật giáo đặc biệt đa dạng, phong phú, sâu sắc. Mà kết quả dẫn đến của nó đó, đó là giúp cho người phàm trở thành thánh. Về phương diện này không có nền đạo đức học phương Tây nào quan tâm đến. Ba nhỏ: đạo đức tâm lý, psychological ethics. Đây là ngành sử dụng các nguyên lý tâm lý Phật giáo để hiểu rõ về mối quan hệ giữa động cơ hành vi và tác hưởng của hành vi đối với mình, người, xã hội một cách trực tiếp hay gián tiếp, chủ động hay là bị động. Bà Rhys Davids là người đầu tiên trong ngôn ngữ tiếng Anh nghiên cứu Abhidhamma Phật giáo dưới góc độ triết học tâm lý Phật giáo, Buddhist Psychological Philosophy. Tác phẩm đó ra đời cả trăm năm, nhưng mà những nội dung được phân tích trong đó dưới góc độ của tâm lý học hiện đại rất sâu sắc. Và nếu như chúng ta cứ trung thành với các khái niệm vô tỷ pháp, đây là giáo pháp cao cấp, giáo pháp không có đẳng cấp nào ngang bằng, được Đức Phật giảng trên cung trời Đảo Lệ, thua cho đến thua, người ta thấy cái này chỉ dành riêng cho các tu sĩ thôi, thì xã hội nó không có nhu cầu đấy. Nhưng mà khi chúng ta dùng khái niệm tâm lý học để thay thế cho Abhidhamma thì ngữ nghĩa của nó sẽ trở nên gần gũi và người ta thích thú hơn. Và khi mà vào định nghĩa các khái niệm thì chúng ta phải nêu rõ khái niệm tâm lý học mà mình sử dụng đó thực là một phần rất nhỏ của chữ Abhidhamma thôi. Tại vì Abhidhamma nó bao gồm tâm, tâm sở, rồi vô vi, hữu vi, rồi động cơ, rồi tương tác giữa các hành động vân vân, cái phạm trù của nó rất là rộng. Việc giải thích đó sẽ giúp cho người hiện đại thấy rõ được cái sâu sắc của đạo đức học Phật giáo và tâm lý học Phật giáo. Tâm lý Phật giáo đề cập đến bản chất của tâm, citta, sự đặc biệt của tâm dưới góc độ là ý, mano, hay là các hoạt động giác quan, tức là thức, vi nhãn nhạc. Từ nội khái niệm tâm ý thức thôi cũng đã làm cho tâm lý học Phật giáo đặc biệt và nổi trội hơn các ngành tâm lý học hiện đại. Tâm lý Phật giáo còn đề cập đến việc nghiên cứu tính tổ hợp tâm vật lý. Mà Phật giáo trong ngôn ngữ thuật ngữ thì có khái niệm danh sắc, tiếng Bali và Sanskrit thì đều giống nhau, đó là Nama Rupa. Bây giờ nếu chúng ta tiếp tục dùng khái niệm danh và sắc này thì ai mà hiểu được? Nama đó nó thuộc về tâm, có liên hệ với toàn bộ hệ thống thần kinh. Rupa đó nó là sắc, mà ngôn ngữ triết lý triết học hiện đại thì gọi là thân thể hay là các vật thể. Cho nên tổ hợp tâm vật lý chúng ta nên dùng nó như là cái khái niệm của tâm lý học hiện đại, xã hội hiện đại, nhân chủng hiện đại, để làm cho những người học về các ngành khoa học xã hội nhân văn đó dễ dàng hiểu được Phật giáo. Thì trong tiếng Anh đó, nó có một cái khái niệm psychophysical combination hoặc là complexity, tức là phức hợp hay là tổ hợp của tâm lý và thân. Thì trong tiếng Anh thì khi mà nói thân thể con người ta dùng là body, còn mô tả nó dưới góc độ của một ngành học hiện đại đó thì nếu là tính từ thì gọi là physical. Và trong tiếng Anh đó, tâm thì gọi là mind. Còn ở mức độ của triết lý thì người ta gọi là mental, nó thuộc về tâm. Hay là psycho, gọi là psychological. Tức là những khái niệm đó người ta đã dùng bằng cách sáng tạo ra khái niệm mới để làm cho cái nội hàm của ngành học đó nó trở nên mới mẻ, giản tượng. Thì là các nhà nghiên cứu đó, chúng ta nên mạnh dạng vay mượn các khái niệm hiện đại, nhưng mà đừng có đánh đồng 100% với Phật giáo. Thế thì có những khái niệm mà về bản chất nội hàm đó nó rộng hơn, thì việc lột tả nó bằng khái niệm hiện đại ít nhiều có những giới hạn nhất định. Thì lúc đó chúng ta phải giải thích dưới tức là cước chú để giúp cho người học nó thấy rõ hơn và không bị lẫn lộn. Trọng tâm của đạo đức tâm lý Phật giáo là giúp cho chúng ta thấy rõ được liên hệ tương tác giữa động cơ của tâm với các hành động và dẫn kéo theo các kết quả tốt hoặc là xấu. Đạo đức tâm lý Phật giáo đề cập đến các kỹ năng xử lý nỗi khổ niềm đau bằng việc nhận diện phi ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là sở hữu của tôi, và cái này không phải là tự ngã của tôi. Kinh Trung Bộ tập 3 trang 241. Thì đó là một nhận thức vô hiệu hóa nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm. Về phương diện này, tâm lý học phương Tây hoàn toàn chào thua. Thì tâm lý học nó chỉ nhấn mạnh đến việc là nghiên cứu tâm lý của con người và trị liệu ở mức độ nhất định, nhất là tâm lý học trị liệu. Và chỉ điều đó chủ yếu là ứng dụng trong bệnh lý, bao gồm á, bệnh tâm lý và bệnh tâm thần. Ít khi ứng dụng trị liệu vào trong á, các bệnh nhân, tức là thấy rõ được cái tác dụng của tâm lý đối với trị liệu thân thể. Hầu như là tâm lý học phương Tây đó không quan tâm đến lĩnh vực đó. Thì về sau này ngành y học người ta nhấn mạnh đến vật lý trị liệu, tức là điều trị thân thể để trở lại và bình phục lại như giai đoạn trước khi bị bệnh, thông qua những sự tập luyện có phương pháp. Còn trị liệu tâm để nhổ lên tất cả các gốc rễ khổ đau hầu như không phải là quan tâm, lại càng không phải là cứu kính của tâm lý học phương Tây. Đa khi Phật giáo thì đạo đức tâm lý của Ngài đã nhấn mạnh đến phương diện này. Bốn nhỏ: đạo đức học trách nhiệm. Trong tiếng Anh thì chúng ta có thể dùng một trong hai khái niệm: dutiful ethics hoặc là ethics as duties. Thì đây là một ngành học rất mới trong đạo đức học phương Tây. Nó thuộc về đạo đức xã hội. Các mối quan hệ trách nhiệm và quyền lợi thuộc về đối tượng nghiên cứu của xã hội học, khoa học về chính trị, political science, cũng như tâm lý học và đạo đức học ở phương Tây. Với phương diện đó thì kinh Thiện Sinh thuộc trường Bộ và trường A Hàm đề cập rất chi tiết 6 mối quan hệ gia đình, xã hội, nghề nghiệp, chính trị và tâm linh. Về gia đình á, thì có mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vợ và chồng, và quan hệ thân quyến. Về xã hội thì có quan hệ giữa chúng ta và làng xóm. Về nghề nghiệp đó thì có quan hệ giữa chủ lao động và người hợp tác lao động. Về phương diện chính trị đó thì có mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân. Về tôn giáo thì có mối quan hệ giữa các tăng sĩ, tức là đạo sư, và tín đồ. Mỗi mối quan hệ nêu trên đều có hai chiều. Mỗi một chiều như vậy đó được Đức Phật quy định thành 5 trách nhiệm đạo đức khác nhau. Tiếc là bài kinh quan trọng này chưa từng được sử dụng trong các chùa Bắc Tông trong nghi thức đọc tụng. Đó là thực phẩm của người tại gia mà chúng ta lại không quan tâm đến, đang khi mình cung ứng cho họ các loại thực phẩm giải thoát, giác ngộ, thành Bồ Tát, thành Phật, xa về quá, không có thiết thực. Đó là các thực phẩm dành cho các vị xuất gia chân chính tu trọn thời gian ở trong không gian thích hợp, có thầy hướng dẫn, có bạn đồng tu, có môi trường tu tu luyện tốt. Chùa Giác Ngộ đã sử dụng kinh Thiện Sinh vào nghi thức đọc tụng từ năm 1994 trong quyển kinh tụng hàng ngày, song song với 48 bài kinh khác, và cũng được lặp lại trong quyển kinh Phật cho người tại gia, cũng như là trong nghi thức lễ cưới được tổ chức tại chùa Giác Ngộ. Thì trong lễ cưới đó, nếu chúng ta đọc cái phần tóm tắt của kinh Thiện Sinh, tức là phần đầu thôi, còn phần thứ hai nói về các loại bạn vân vân và nhiều lời dạy đạo đức xã hội khác á, chúng ta có thể tỉnh lược đi, nhấn mạnh đến 6 mối quan hệ này thôi, thì đảm bảo quý vị sẽ giúp cho người đọc tụng thay đổi nhận thức về đạo đức Phật giáo và cũng như về Đức Phật. Có rất nhiều người tham dự lễ cưới tại chùa Giác Ngộ mà mỗi năm trung bình là 30 đến 40 lần. Họ bày tỏ cái sự kính trọng với Đức Phật, nào giờ chưa từng biết những thứ này. Vì tăng ni có hướng dẫn đâu, có cho họ đọc đâu, là chỉ cho đọc là kinh cầu an cầu siêu thôi, thì làm sao mà biết được những vấn đề căn bản vốn là thực phẩm không thể thiếu đối với người tại gia. Trách nhiệm đạo đức theo tinh thần Phật dạy là mối quan hệ song phương, tiếng Bali gọi là Anya Manya. Tức là đây là những vấn đề mà Đức Phật đã dạy từ lâu rồi, nhưng mà vì chúng ta không chịu học các ngành học hiện đại để lý giải Phật học dễ dàng hơn, thấu đáo hơn, hấp dẫn hơn và thu hút được quần chúng đến với đạo Phật dễ dàng hơn, cho nên đó, chúng ta cứ lây hoay với những bài toán. Nếu không tiếp tục làm các khóa lễ cầu an cầu siêu thì tăng ni sống bằng cách gì? Thế đây là một cái bài toán khó mà các chùa thuộc trường phái Bắc Tông đang phải đặt ra như là một vấn nạn lớn. Từ năm 2013 khi mới bắt đầu xóa cái chùa cũ và trùng tu chùa Giác Ngộ mới, thì tôi nhấn mạnh đến các khóa tu, các khóa học Phật giáo, và tự động nó giảm bớt đi các hoạt động về cầu an cầu siêu đối với các Phật tử thân tín khi người thân bị bệnh hoặc là hấp hối đó. Thì với tính cách là tình người, tình thầy trò trong đạo, chúng ta đến tư vấn tâm lý rồi hộ niệm một cách rất là khoa học và tâm lý học, giúp cho họ vơi đi nỗi khổ niềm đau. Và khi có người thân qua đời đó thì đến hộ niệm cầu siêu, và quan trọng nhất vẫn là thuyết giảng. Thì chùa Giác Ngộ hoàn toàn không có bàn thờ linh dòng nam hay là dòng nữ, lên chính điện chỉ có 3 tượng Phật thôi và các tượng Phật nhỏ. Số lượng người đi chùa ngày càng đông, tức là hoạt động cầu an cầu siêu là gần như không cần thiết nữa, mà quần chúng ta đến ủng hộ đông hơn nhiều, hiệu quả Phật sự cao hơn nhiều, hoạt động từ thiện cao hơn nhiều, là bởi vì chúng ta trao cho họ được những cái nhận thức đúng. Và khi mà nhận thức đúng về Phật pháp rồi, người ta trở nên vô ngã hơn, từ bi hơn, dấn thân hơn, phụng sự hơn. Cho nên hiểu mà làm nó khác với sợ hãi mà làm, hay là đam mê vì lòng tham mà làm. Thì nói như vậy để chúng ta thấy không nên sợ hãi rằng là nếu không có cái hoạt động thông thường cầu an và cầu siêu vốn không phải Đức Phật dạy thì chùa tồn tại thế nào. Thực ra chùa sẽ tồn tại tốt hơn, tức là tăng ni phải đầu tư vào tư vấn tâm lý, rồi trị liệu khổ đau, hướng dẫn khóa tu, giảng dạy Phật pháp, rồi tham gia xã hội, tương tác cộng đồng, chia sẻ chân lý, rồi tham dự hội thảo. Tức là mọi lĩnh vực chúng ta phải giữ phần, chứ không có chỉ ngồi ở chùa thúc thủ lo chuyên tu rồi mong rằng là giải thoát giác ngộ. Cái đó lâu lắm, và chúng ta sẽ cúng dường tín đồ mình cho các Phật giáo khác hết. Cho nên học về đạo đức trách nhiệm đó sẽ giúp cho chúng ta thấy rất rõ Đức Phật đi tiên phong về lĩnh vực này. Phần 3, tiêu chí đạo đức Phật giáo. Tiêu chí quan trọng nhất được Đức Phật sử dụng trong kinh điển để đánh giá về đạo đức chính là Kusala, tức là thiện, và Akusala, tức là ác. Thực ra khi dịch Kusala và Akusala thành thiện và ác đó, chúng ta đã vô tình giới hạn nội hàm phong phú của hai khái niệm này. Akusala gồm ác, phi pháp, mất đạo đức, về trái với lương tâm. Còn kusala đó là thiện, tốt, tích cực, hữu hiệu, lợi ích, giá trị và thánh thiện. Cái đó là cái giới hạn của việc chuyển dịch từ một ngôn ngữ A sang một ngôn ngữ B. Cho nên á, trong các trường Phật học tại sao các tăng ni phải học tiếng Pali, tiếng Sanskrit, tiếng Tây Tạng, rồi tiếng Hán cổ, là để chúng ta hiểu được cái khái niệm gốc và nó bị mất đi như thế nào khi chúng ta chuyển dịch sang các ngôn ngữ bản địa. Trong bất kỳ tôn giáo nào tại Ấn Độ trước thời Đức Phật hoặc đồng thời, khi so sánh, chúng ta thấy Đức Phật là người đã sáng tạo ra khái niệm Kusala và Akusala. Thế đó là lý do mà trong phần nói về triết học Ấn Độ giáo tương tác với Đạo Phật đó, thì tôi đã khẳng định rằng sẽ là một sai lầm lớn nếu người nào đó cho rằng Đức Phật Thích Ca đã tích hợp đạo đức và triết học của Ấn Độ giáo vào trong những lời dạy của Ngài. Rất nhiều các khái niệm mới chưa từng có trong kinh điển Vệ Đà, và Đức Phật là người đầu tiên sáng tạo ra nó, trong tên gọi là coi, tức là tạo ra từ mới. Và tiếng Anh đó cho phép chúng ta tạo từ bằng cách đó là tăng cường tiếp phỉ ngữ hay là tiếp đầu ngữ. Và thậm chí đó, từ một động từ chúng ta biến thành danh từ, tính từ bằng những cái tổ hợp từ gắn kết với những cái tiếp vị ngữ, cho nên được quyền sáng tác ra từ mới. Còn khác sát những cái khái niệm tổ hợp đó thì nó đơn giản rồi. Ví dụ như là thiền sư Nhất Hạnh dùng cái từ engage Buddhism trong tác phẩm The Lotus in the Ocean of Fire, hoa sen trong biển lửa, vào năm 1966 để kêu gọi hòa bình cho miền Nam Việt Nam. Thì đó là lần đầu tiên trong lịch sử tiếng Anh có khái niệm engage Buddhism. Cho nên khi phong trào International Engage Network of Buddhism được thành lập ở tại Hoa Kỳ và tác động trên toàn cầu đó, thì người ta phải ghi nhận rằng đó, đây là khái niệm được sáng tác hay là sáng tạo bởi thiền sư Nhất Hạnh Việt Nam. Đây là tạo ra một cái khái niệm mới, nó có một cái nội hàm sâu sắc, tạo ra tính học thuyết, tính lý thuyết và như là tính ứng dụng, là một đóng góp lớn trong hệ thống tư tưởng. Đó, ở phương diện đó, đó thì có rất nhiều các khái niệm triết học được Đức Phật sáng tác ra mà chưa từng có trong Bà La Môn giáo trước đó, thì sau đó là Ngài là người tích hợp được. Kusala bao gồm tốt lành, good, chân chính, right, đạo đức, virtuous, công đức, meritorious, lợi lạc, beneficial, may mắn, lucky, hạnh phúc, happy, khỏe mạnh, healthy, thịnh vượng, prosperous, khéo léo, skillful, thông thái, intelligent. Đó là dựa vào các bản kinh Dhammapada, tức là pháp cú, Anguttara Nikaya, Tăng Chi, Udana, Cảm ứng ngữ, Itivuttaka, Phật thuyết như vậy, và Samyutta Nikaya tương ưng. Nghĩa là tùy thuộc vào các ngữ cảnh khác nhau, khái niệm Kusala và Akusala đó phải được dịch bằng các ngôn ngữ tương đương như vừa được liệt kê. Chứ mà lúc nào chúng ta cũng dịch cái thể Kusala là thiện và Akusala là bất thiện, vì đó là từ đa nghĩa. Ngài Huyền Trang rất là chuẩn xác khi đưa ra quy chuẩn dịch thuật. Có những trường hợp sau đây đó nên giữ từ nguyên gốc để tránh tình trạng làm mất ngữ nghĩa của nó khi chuyển dịch ra các ngôn ngữ bản địa. Thứ nhất, nhân danh. Thứ hai, địa danh. Thứ ba, các thuật ngữ đa nghĩa như là Dhamma, rồi Kama, rồi Kusala, Akusala, rồi Bhikkhu, Bhikkhuni và nhiều từ khác. Bởi vì đó là những cái từ mà được Đức Phật sáng tạo. Ngài nạp vào trong nội dung của nó rất nhiều các ý nghĩa và ngữ nghĩa, ngữ cảnh. Do đó trong nghiên cứu mà không biết ngôn ngữ gốc là một thiếu sót lớn, thì chúng ta không thể đào sâu về phương diện văn bản học được, không đối chiếu so sánh với các bản dịch được. Về bản chất, thiện là các hành vi đạo đức không dẫn đến các hậu quả xấu. Các bất thiện và những nỗi khổ niềm đau. Thiện ác là các giá trị mặc định về phương diện luật pháp và xã hội. Tuy nhiên, vẫn có chức năng mô tả các trạng thái đạo đức thông qua hành vi của con người, có chủ ý hay không có chủ ý. Về phương diện này thì các tăng nên lưu ý, đã có một sai lầm mang tính lịch sử khi cho rằng đó các hành vi không có chetana, tức là tác ý hay là dụng ý đó, tức là không có động cơ đó, thì được xem là không có hiệu quả nghiệp. Đó là lối giải thích vô cùng nguy hiểm về phương diện luật pháp và xã hội, do hiểu lầm Đức Phật thôi. Thì cái đoạn kinh văn này đó, trong kinh Tăng Chi đó, đại khái Đức Phật dạy thế này: này các tỳ khưu, tác ý là một loại nghiệp. Khi có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành động qua lời nói và việc làm. Đức Phật nói tác ý là một loại nghiệp, chứ Ngài không nói hành động có tác ý mới là nghiệp, hành động không có tác ý không là nghiệp. Hoàn toàn khác nhau 100%. Có nghĩa là có những thứ chỉ mới xuất hiện ở trong đầu thôi, một mình biết thôi, chưa tâm sự hoặc đã tâm sự mà chưa thi hành vi đã cấu tạo thành nghiệp rồi. Đó là nâng cao cái tầm quan trọng của động cơ và đạo diễn của tâm, chứ không phải phủ định các hành động thiếu động cơ là không mang lại kết quả nghiệp. Và đạo đức Bồ Tát nhấn mạnh đến góc độ đó. Ví dụ như trong giới luật tỳ khưu tỳ khưu ni thuộc 6 trường phái luật, bao gồm tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tùng luật, nhất thiết của bộ luật, vân vân. Thì một hành động sát nghiệp á, được định nghĩa bởi nhiều yếu tố, trong đó đó là có người chết, có hành động giết, có công cụ hỗ trợ cho hành động giết, là có cái không gian mà cái người chết đó có mặt và được chứng biết, và có một cái bằng chứng rằng á, thấy rõ cái trực tiếp là người giết này đó là thật chứ không phải là một cái sự dàn dựng. Hội đủ được 5 điều kiện đó thì hành động sát nghiệp được cấu thành. Đây là dựa vào luật tắc xã hội. Tất cả các bộ luật hình sự trên thế giới này đều như thế hết, và giới luật Phật giáo cũng là như vậy. Nhưng mà ở chiều sâu của tâm lý học á, thì Đức Phật nói sâu sắc hơn. Chưa thể hiện hành động giết hoặc là giết mà chết thục thì đó vẫn là hành động giết người. Nó mới tượng hình trong đầu thôi. Bởi vì khi tâm đã khởi lên một động cơ chưa thực hiện được ở dịp A, thời điểm A, tại không gian A, thì người đó sẽ tiếp tục đi tìm cách thể hiện ở không gian B, thời điểm B thôi. Do đó chúng ta phải mạnh dạn đánh giá lại những cách lý giải của các bậc tiền nhân, không riêng về đạo đức Phật giáo mà về mọi lĩnh vực. để chúng ta không trở thành một bản sao, người trước nói sao thì mình nghe vậy. Tức là chúng ta phải dựa vào văn bản gốc, mà văn bản gốc thì Phật nói rất là khác, nhưng mà cách thức lý giải của một số nhà Phật học đã làm cho quần chúng hiểu thấp đi giá trị đạo đức từ những gì Đức Phật giảng dạy. Mục tiêu của đạo đức Phật giáo là giúp cho con người chuyển hóa từ phàm nhân thành chân nhân, từ chân nhân trở thành thánh nhân. Cái phàm nhân trong tiếng Pali gọi là Buthuchana, được định nghĩa là vô văn, kém học, phàm phu. Tức là phàm phu là người không học rộng hiểu nhiều về chân lý Phật, đạo đức Phật, quy luật nghiệp, quy luật tái sinh, quy luật chuyển nghiệp, cho nên đó, chìm đắm sâu trong các nỗi khổ niềm đau, mê tín, dị đoan, sợ hãi, căng thẳng và bí lối. A La Hán Buddha Gosa đưa ra 5 tiêu chí đánh giá về một hành động được gọi là Kusala, tôi tạm dịch là hành động thiện đấy. Thứ nhất, thoát khỏi các bệnh tật. Bệnh thuộc về thân, tật nó thuộc về tâm. Người ta nói là có tật thì về phương diện vật lý thì người đó là không toàn vẹn thân thể, nói năng ngọng nghịu, các giác quan không đầy đủ. Nhưng mà tật á, về tâm á, mới là nguy hiểm. Như vậy ngài cho nói là có tài có tật là nguy hiểm. Có tật á, mà có tài là trở thành là người hữu dụng, không mặc cảm tự ti về thân phận. Đó là tấm gương chói sáng. Chẳng hạn như Nick Vujicic của Hoa Kỳ, hay của Úc, Fox, nữ phi công cụt tay của Hoa Kỳ, hay là Hướng Dương cụt hai chân của Việt Nam, là nhiều hiệp sĩ về tinh học của Việt Nam. Họ tàn phế cơ thể do họ không tàn phế tâm, họ trở nên rất hữu dụng. Còn những người có tài mà có tật á, thì cái chữ tật đó nó là cái tật về tâm, như là tâm tham, tâm hưởng thụ, tâm phạm pháp, tâm quậy phá, tâm gây rối, vân vân. Thì cái chữ tật đó về tâm mới là nguy hại. Vì vậy đạo đức phải được dựa trên nền tảng là thoát khỏi các cái bệnh tật về nghĩa đen và lẫn nghĩa bóng đó. Thứ hai là không dơ uế, tức là làm cho mình trở nên thanh tịnh, thanh tịnh các hành vi, thanh tịnh động cơ, thanh tịnh các hành vi, tức là không phạm pháp. Và thanh tịnh về động cơ tức là vô ngã và vị tha. Thứ ba, dựa vào trí tuệ, Kosala Sambuddha. Tức là trí tuệ là đạo diễn cho các hành vi đạo đức. Và hành vi đạo đức nào mà thiếu trí tuệ đó thì khó có thể đi đến tận đường cùng để giúp cho một người phàm trở thành thánh. Họ trở thành một người hiền lương thôi, mà hiền lương ngu ngốc thì không có lợi ích gì cho ai. Đó là chưa nói đó, có rất nhiều người nhiệt tình mà ngu ngốc trở thành là phá hoại. Thứ tư, giải phóng khỏi các khổ lụy, Nidaratha. Khổ là các cái phản ứng khi mà một nhân xấu đã được thực hiện đến lúc được chín muồi, liên hệ đến thân, tâm và bao gồm cả hai. Lụy đó là sự dướng kẹt vào nó, sự lôi kéo dẫn dắt chi phối bởi nó, đó là cái tác hưởng lâu dài, chứ không phải sau cái hành động khổ đó là nó hết đâu. Ví dụ như ba nhân vật là thương gia nổi tiếng, một người là đại tá công an, trong lúc say rượu đó đã hiếp dâm một cháu gái về tình niên. Mà tôi tin đó, khi mà không uống rượu thì họ không bao giờ có hành động đó. Thì dù hành động đó gây cái khổ khi bị bắt, nó không dừng lại cho đó, họ sẽ bị tuyên án tù tối thiểu là từ 8 năm cho đến là 15 năm. Chỉ một cái hành động sai lầm trong vòng một vài phút thôi, mà giờ không ai chết, Nhưng mà luật pháp của nhân loại muốn bảo vệ phụ nữ và nhất là trẻ em, để cho các cháu có một tương lai tươi sáng, có một cái nhìn cao quý về con người. Do đó các hành động sau khi được thực hiện á, luôn luôn có một tác hưởng kéo theo. Thời gian kéo theo của những tác hưởng này nó lệ thuộc vào tổng thể nghiệp thiện và xấu của người đó. Nếu ví dụ như chúng ta gõ một cái tiếng chuông được sản xuất ở Huế, thì độ ngân vang nó có thể là 60 cho đến là 85 giây. Nếu chúng ta gõ một tiếng chuông của Đài Loan, độ ngân vang của nó lên có thể là 100 giây. Còn chuông được sản xuất ở miền Nam Việt Nam á, thì nó chỉ có 30 giây hết à. Thì tác hưởng của nghiệp nó cũng như thế. Thì cái tác hưởng đó, đó về phương diện đạo đức đó, nó là gì? Lụy đối với các hành vi xấu, và quả phước đối với các hành vi thiện. Nên nó kéo theo, nó bám víu, như kinh pháp của nó gọi là giống như là xe không rời thở con trâu kéo, hay là tiếng vang không rời khỏi theo âm thanh, hoặc là bóng không tách rời khỏi hình. Nó lụy như vậy, nó kéo theo, nó đồng hành. Thứ năm đó là hướng đến hạnh phúc. Sukha Vipaka, Vipaka là quả, tức là tạo ra quả hạnh phúc, hài lòng. Chỉ Sukha có nghĩa là hạnh phúc, khi hài lòng, khi là thoải mái, thì dịch theo ngữ nghĩa nào cũng được. Thì đó là năm tiêu chí mà bất cứ một hành động nào khi được thực hiện, dầu vô tình hay cố ý, chúng ta có thể xác định rằng đó là hành vi đạo đức hay là phi đạo đức. Đó là đóng góp rất lớn của Ngài Buddha Gosa về phương diện đạo đức học Phật giáo. Sau đây là một vài đoạn trích nói về tiêu chí đạo đức Phật giáo trên nền tảng là khích lệ từ bỏ các việc ác và kêu gọi chúng ta thực hiện các hành vi lành. Này các tỳ khưu, thế nào là các hành động bất thiện về đạo đức cần phải buông bỏ? Khi các hành động này được làm, nếu nó chưa có thể mang lại, nếu các hành động bất thiện khi được buông bỏ mà chưa có thể mang lại hạnh phúc, thì tôi đã không bảo các đệ tử hãy làm việc đó. Nếu việc từ bỏ các hành động bất thiện không dẫn đến phúc lệ, kết thúc khổ đau, mà ngược lại đó dẫn đến khổ đau, thì tôi đã không nói với các vị rằng hãy nên từ bỏ các việc xấu ác đi. Thực tế đó, bởi vì khi từ bỏ các việc bất thiện sẽ dẫn đến phúc lệ và hạnh phúc, cho nên ta với tư cách là thầy đã giảng dạy cho các đệ tử như vậy. Thì đó là một đoạn kinh trong kinh Tăng Chi. Bản dịch tiếng Anh nó rõ nghĩa hơn là bản dịch tiếng Việt. Tương tự, này các tỳ khưu, bất cứ hành động đạo đức nào khi được vung trồng thì dẫn đến kết quả hạnh phúc. Nếu kết quả hạnh phúc không đạt được từ việc gieo trồng nghiệp thiện, thì tôi đã không bảo các đệ tử hãy nỗ lực làm việc đó. Trên thực tế, bất kỳ ai khi phát triển các hành vi và phẩm chất thiện đều dẫn đến các phúc lệ, kết thúc các khổ đau. Đó là lý do ta khuyên các đệ tử hãy nỗ lực làm các hạnh lành. Thì đây là cái phần giải thích một cái đoạn kinh mà nó đã cấu thành là kinh Pháp Cú kệ 183, tức là không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm với thanh tịnh. Đó là cốt lõi Phật giáo. Thì dựa vào điều đó nên là Rice David trong tác phẩm triết học tâm lý của Phật giáo đã nói rất rõ về bản chất đạo Phật là tâm lý học. Về kết quả đó thì thiện không chỉ dừng lại ở tâm thái thoải mái được mọi người quý trọng do không phạm pháp, mà còn là nền tảng không thể thiếu để giúp cho một người phàm đạt được niết bàn ngay trong cuộc sống hiện tại này. Kinh Tăng Chi tập 1 trang 204 dạy như sau: sau khi từ bỏ các trạng thái tâm phi công đức và ác độc vốn được tạo ra từ tham lam, giận dữ và si mê, thì con người đó có thể sống một cuộc sống không bị nhiễu loạn trên thế gian này, tự do khỏi các khổ đau và trói buộc, đạt được mục đích tối hậu ngay trong kiếp sống này. Cũng giống như một cây dừa, cây cao, khi đã bị chặt ngọn không còn khả năng sống được trong tương lai. Ý Đức Phật cũng nói rằng là làm các việc thiện, tu tập các việc thiện đó giống như là chặt ngọn của các nghiệp xấu, thì lúc đó thì không còn có cái hậu quả xấu nào có thể phát sinh được. Sở trường của Đức Phật đó là khi dạy một triết lý thực tiễn nào đó thì Ngài dùng ảnh dụ. Nên là một phương diện rất quan trọng trong văn học, hình ảnh nó giúp cho người ta nhớ dai hơn. Cái mà bây giờ ta gọi là nghệ thuật nghe nhìn, tức là giáo dục nghe nhìn. Từ đó tất cả các giảng viên dù là tiểu học cũng bắt buộc phải dùng á là bài dạy kỹ thuật số, phải chiếu bằng các slide đơn giản nhất như cách tôi làm, tức là tóm tắt nội dung bằng chữ. Còn cụ thể hơn đó, đối với các cấp học từ 12 trở xuống đó, thì phải minh họa bằng rất nhiều các hình ảnh, nhất là trẻ em ở tuổi mầm non và thiếu nhi. Thì việc minh họa hình ảnh như chừng nào sẽ giúp cho các cháu nhớ sâu và không thể quên chừng đó. Còn đối với trình độ cử nhân trở lên đó, thì hình ảnh có thể được diễn tả bằng ngôn từ để tạo ra cái tính hình dung và có thể chấp nhận được. Bản sớ giải của Kinh Trung Bộ tập 1 trang 89 bản Pali đề cập đến là hai cấp độ thiện khác nhau. A, nhớ sâu và không thể quên chừng đó. Còn đối với trình độ cử nhân trở lên đó, thì hình ảnh có thể được diễn tả bằng ngôn từ để tạo ra cái tính hình dung và có thể chấp nhận được. Bản sớ giải của Kinh Trung Bộ tập 1 trang 89 bản Pali đề cập đến là hai cấp độ thiện khác nhau. A, có các hành động thiện mà kết quả của nó dẫn đến sự tái sinh trong cảnh giới lành. Thì tái sinh trong tiếng Pali đó có nhiều từ. Trong ngữ cảnh này thì phần dùng là Vanya Gami, tức là tiếp tục có mặt ở đời sau. Cảnh giới lành đó là Kusala Sugati. Khi chúng ta thực hiện 5 điều đạo đức Phật dạy hay là 10 điều lành thì chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh làm người thôi. Thậm chí có những người cũng có làm những điều ác nhất định, thậm chí là làm điều ác xong rồi không ăn năn hối lỗi. Nếu nó không phải là cực trọng nghiệp thì cơ hội tiếp tục tái sinh làm người vẫn có thể diễn ra, nhưng mà phải trả những hậu quả rất xấu do mình tạo ở kiếp trước. Nên cảnh giới là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho những người có hành vi thiện. Và đó là một cái quy luật nhân quả rất tự nhiên, không có người can thiệp, sắp xếp, chi phối. Cấp độ thứ hai, các hành vi thiện vô lậu dẫn đến sự kết thúc mọi hình thái tái sinh. Vivanya Gami, tức là không còn có mặt trong kiếp sau nữa, tức là dẫn đến sự kết thúc của sự dẫn dắt nghiệp. Thì đây là mục tiêu mà các vị xuất gia có lý tưởng cần phải hướng về. Còn kết quả thiện đầu á là điều mà các quý Phật tử tại gia nên quan tâm. Đức Phật ghi rất rõ trong kinh tạng. Nhưng rất tiếc á, đạo Phật pháp môn do các vị tổ sư truyền bá đó là bổ đồng người xuất gia với tại gia, cùng sử dụng một nghi thức độc tụng, cùng tu tập cùng một pháp môn và hứa hẹn giống nhau, người tại gia cũng giác ngộ giải thoát như là người xuất gia. Cái đó không thể được, vì họ còn đời sống gia đình với nhiều ràng buộc tâm. Và đời sống gia đình đó, mấu chốt nhất vẫn là tham ái, tức là kama tanha, khao khát tính dục. Rồi khao khát có con, khao khát tái hiện hữu, nó là bava tanha. Tức là dướng vào hai tanha đầu á thì không thể nào giác ngộ giải thoát được. Quả chứng tối đa của người đó là chân nhân. Để tiếp tục trải nghiệm các hạnh phúc trong cảnh giới lầm sau khi tái sanh, khi chúng ta phân định được rạch ròi như Đức Phật đã làm, thì cái giá trị của người xuất gia chân chính mới được đề cao. Và thứ hai đó, chúng ta khích lệ các Phật tử tại gia, nhất là những người độc thân hoặc là những người không có nhu cầu tái giá, người bạn đời của họ đã vẫy tay chào cuộc đời, hãy mạnh dạn trở thành những người xuất gia có lý tưởng để tu tập cao hơn, trọn vẹn hơn. Thì lúc đó cái thành quả đạt được sẽ như nhau. Dĩ nhiên là trong đời Đức Phật cũng có một thiểu số các cư sĩ chứng đắc ba quả thánh A-la-hán đầu, và một thiểu số rất ít chứng được thánh quả A-la-hán là vì họ là người độc thân hoặc là hôn nhân hạnh phúc ta, chứ còn tâm của họ không nhiễm trong cái tính dục. Thì lúc đó cái sự tu tập đúng cách của họ có thể nâng cái tầm tâm lý của họ ngang bằng với các người xuất gia. Thì kết quả của việc tu tập này đã dẫn đến việc kết thúc tái sinh, kết thúc tái sinh theo nghiệp. Còn cảnh giới của người đó sau khi chết, tức là bậc giác ngộ là gì đó, thì trong chuyên đề thứ hai thì tôi đã có đề cập rồi. Phật giáo đại thừa gọi đó là gì? Giống như mặt trời chưa từng có sự mọc nên không có sự lặn, mặt trời cứ tiếp tục xoay theo quỹ đạo của nó thôi. Đừng bận tâm, bận giác ngộ sau khi chết là cái gì? Mặt trời không mất đi sau 12 tiếng trong bóng tối đối với chúng ta trong một góc quan học nhất định nào đó. Từ kết quả cao nhất mà người tu tập đạo đức Phật giáo đạt được, cho nên trong kinh tập bài kệ 183, Đức Phật đã đề cao thiện là một phần của đạo đức Phật giáo. Đề cao thiện trong tiếng Pali là Kusala Abhasambada, tức là thiện là điều xứng đáng được đề cao. Là cái hiện nay truyền thông ta đề cao cái xấu, ta đánh vào cái xấu, cái dở, cái tệ, cái tiêu cực để hái ra tiền bằng sự câu view. Đó là mặt trái của con người, tức là làm giàu trên cái xấu. Đang khi Đức Phật đề cao cái thiện, cái thiện cần phải được tán dương, cái thiện cần phải được làm gương, cái thiện cần phải được xã hội hóa, và cái thiện cần phải được nhân bản. Thì rất tiếc đó, giới truyền thông đã không làm việc này. Kinh Tương Ương tập 5 trang 106, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta cách thức phân định về thiện ác do nền tảng. Thứ nhất, hành động đó là đáng khen hay là đáng bị chê trách. Thứ hai, nó dẫn đến tình trạng chúng ta bị đánh giá là kẻ hạ liệt hay là bậc cao thượng, tiểu nhân hay là thánh nhân, quân tử hay là tiểu nhân. Và thứ ba đó là cấu uế hay là thanh tịnh. Cấu uế thì nó làm cho mình rất là phàm, bị hệ lụy. Thanh tịnh đó, nó giống như hoa sen trồi lên khỏi trên mặt nước, nở trọn vẹn, bài đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt, và làm cho nó trở nên nổi trội hơn các chủng loại hoa còn lại. Vậy đó là cái đánh giá của Đức Phật về tiêu chí thiện và ác trong kinh Tương Ưng. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề năm thì chúng ta đã khái quát về ba phương diện chính: khái niệm đạo đức Phật giáo, phân loại đạo đức Phật giáo và tiêu chí đạo đức Phật giáo. Thì riêng cái phần phân loại đạo đức Phật giáo không thôi đó đã có thể giúp cho các thầy các sư cô viết được nhiều luận văn thạc sĩ bằng phương pháp nghiên cứu của các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Còn tiêu chí đánh giá đạo đức Phật giáo sẽ giúp cho các thầy và các sư cô đấy nghiên cứu được bản chất đạo đức Phật giáo, hoặc là đạo đức học quy chuẩn, đạo đức học ứng dụng, đạo đức học mô tả, hay là đạo đức hay là siêu đạo đức học. Rồi chúng ta nhớ những cái khái niệm chính đó rồi đào sâu vào các học thuyết này để giới thiệu đạo Phật dưới một góc độ đa dạng, dễ hiểu, thích ứng với ngôn ngữ thời đại, và do đó tiếp tục giúp cho Phật giáo được chấp nhận trong phương diện ứng dụng hành trì. Làm được điều này đó thì chúng ta mới đích thực là những người dẫn đường, tức là đạo sư. Tiêu chí mà Đức Phật đã đặt ra cho tất cả các vị xuất gia. Thì chuyên đề năm khép lại tại đây. Chúng ta sẽ nghỉ giải lao 15 phút, đúng 9 giờ sẽ bắt đầu lại cho phần thứ hai của chuyên đề đạo đức Phật giáo.